Chương trình văn hóa và niềm tin nhằm mục đích nâng cao đời sống tinh thần, phổ biến và duy trì văn hóa Việt và giới thiệu phúc âm là tin lành cứu rỗi của Chúa cứu thế Giêsu.
Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Một lần nữa xin dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn về cơ hội được hầu việc Chúa và đặc ân hầu chuyện với quý vị và các bạn. Xin chân thành cảm ơn ưu tiên và thì giờ quý vị và các bạn dành cho chương trình văn hóa niềm tin. Đề tài của chúng ta hôm nay là đùng một cái. Đùng một cái là khẩu ngữ mang ý nghĩa đột nhiên, thình lình, không ngờ tới. Đang yên lành vậy đó. Đùng một cái nó bỏ nhà nó đi. Một cái đùng khác ta vẫn thường nghe như sét đánh ngang tai. Đùng một cái nó lăn đùng ra. Những cái đùng như thế chỉ là những tiếng động nhỏ nếu đem so với cái đùng lớn nhất mang tên Big Bang. Sự giải thích nguồn gốc của vũ trụ luôn là đề tài gây nhiều tranh cãi ở mọi thời đại. Đằng sau cái thuyết Big Bang là cả một cái rừng toán học phức tạp. Những thành quả khoa học, quá nhiều thời đại, kỹ thuật, đo lường với những dụng cụ tối tân nhất của khoa học kỹ thuật. Muốn hiểu Big Bang thì chỉ cần dùng một cặp mắt trần này thôi, nhìn lên những khoảng tối giữa các vì sao trên trời là có thể thấy vũ trụ đã sinh ra từ một cái Big Bang, giống pháo bóng nổ trên trời, một quả bom nổ vang ra những mảnh bom nhỏ bay đi rất xa và khắp mọi hướng. Điều khác biệt, pháo bông hay bom nổ đó thì xảy ra trong một khoảng không gian đã có sẵn. Còn cái Big Bang là một sự nổ bùng của một dị điểm cùng một lúc tạo ra không gian và thời gian. Sự nở rộng của vũ trụ đã được tiên đoán trong thuyết tương đối của nhà vật lý học Albert Einstein. Nhưng đến cuối thập niên 1910, một quan niệm mà thực chất là bác bỏ thuyết sáng tạo của Cơ Đốc giáo đã ăn sâu vào đầu óc của mọi người, kể cả Einstein. Cho nên, trong những phương trình toán học của thuyết tương đối, thay vì trình bày sự tiên đoán thì Einstein đã cho vào các phương trình toán học của mình một hằng số vũ trụ để triệt tiêu sự nở rộng của vũ trụ. Để rồi về sau, Einstein công nhận đó là một sự sai lầm lớn nhất trong suốt cuộc đời phục vụ cho khoa học của mình. Tuy vậy, Einstein vẫn được cả thế giới tôn vinh là một khoa học gia vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Ngày nay, chúng ta chỉ cần mở TV, vặn vào một đài không có trong chương trình TV, thì sẽ thấy tiếng xào xào và thấy ánh sáng nhấp nháy trên màn huỳnh quang. 1% của loại tiếng ồn và ánh sáng nhấp nháy đó là từ bức xạ nền, dấu tích của Big Bang để lại trong khắp vũ trụ từ hơn ít nhất là 10 tỷ năm qua. Ngược lại với thuyết Big Bang, đùng một cái là sự sáng tạo trong Thánh Kinh. Cái câu đầu tiên của Thánh Kinh chép như thế này: ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Sáng Thế Ký chương 1 câu 1 chép rõ ràng như thế: ban đầu Đức Chúa Trời sáng tạo trời và đất. Đơn giản chỉ có thế. Mà nếu không tin được một lẽ thật hiển nhiên của Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo thì không cần phải tin chuyện gì nữa cả. Nhìn bên trong một chiếc đồng hồ, ta thấy sự tinh vi phức tạp và ta biết chiếc đồng hồ đó đã được tạo dựng cách khéo léo chứ không phải đùng một cái thì chiếc đồng hồ đã xuất hiện. Mà nếu muốn đóng một cái bàn thì phải có gỗ, có ván, có đinh. Mà nếu muốn may áo thì phải có vải, có kim, có chỉ. Và muốn làm một chiếc bánh thì cũng phải có đường, có trứng, có bột. Mà nếu muốn nấu một nồi cơm thì cũng phải có gạo, có lửa, có nước. Bất cứ muốn làm một cái gì thì chúng ta cũng phải có cái vật liệu thì mới làm được. Nhưng khi tạo dựng thế giới này, Đức Chúa Trời chỉ dùng một lời nói chứ không dùng một vật liệu nào cả. Và mỗi khi muốn làm nên một vật gì, Chúa chỉ phán một lời, là điều đó có, vì Chúa là đấng sáng tạo, đấng tạo hóa. Phúc âm Giăng công bố Chúa Christ Jesus là ngôi lời. Đây là một thuật ngữ trong triết học Hy Lạp được Giăng sử dụng để mô tả rằng Chúa Christ Jesus là đấng ban đầu ở cùng Đức Chúa Trời. Và Ngài cũng chính là hiện thân của Đức Chúa Trời trong công trình sáng tạo vũ trụ. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, Ngài có trước muôn vật và muôn vật đứng vững trong Ngài. Điều này cho thấy rằng sự sống của con người hay sự hiện hữu của thế giới mà chúng ta đang sống không phải là một cái gì ngẫu nhiên, phù phiếm hay là vô nghĩa. Từ thân sự sống, dù là của động vật hay thực vật, với những vẻ đẹp muôn màu muôn vẻ bày tỏ sự khôn ngoan không lường được của Đức Chúa Trời. Điều chúng ta cần làm bây giờ là phải mở mắt mình, mở lòng mình, mở trí mình để khám phá thế giới chung quanh chúng ta. Đó chính là những bằng chứng về Đức Chúa Trời giàu lòng từ ái và đầy quyền sáng tạo để ca ngợi, tôn vinh và chúc tụng Chúa của chúng ta. Nhạc sĩ Carl Gustav đã sáng tác thánh ca Lớn Bấy Duy Ngài, How Great Thou Art. Khi xem muôn vật, do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng, cứu Chúa của con, lòng cảm xúc bao kinh sợ. Tôi xem sao trời, tôi nghe muôn tiếng sấm rền nổ, khắp khắp đó đây, quyền của Chúa ôi vô bờ. Và khi nhìn vào vũ trụ tuyệt vời, đã dâng lời tôn vinh đấng sáng tạo rằng, hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa của con là Đức Chúa Trời. Lớn Bấy Duy Ngài, quyền bính thay Ngài, hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa của con ơi, Chúa là Đức Chúa Trời, Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai. Khi con dân Chúa càng học biết về Chúa và chiêm nghiệm về sự sáng tạo của Ngài, càng thấy rõ cái vai trò của sự khôn ngoan của Ngài trong sự sáng tạo để dâng lòng kính sợ Chúa, và mỗi ngày, mỗi lúc càng được gia tăng lên. Khi ấy chúng ta càng thấy rõ ý nghĩa của lời dạy mà Chúa đã cậy vua Sa-la-môn nói với chúng ta rằng sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức. Hãy bắt đầu từ cái tri thức mà nhận biết Chúa thì sẽ thấy công việc quyền năng của Chúa đang tác động trên đời sống của chúng ta. Đấng tạo hóa vô cùng khôn ngoan đã sáng tạo và thiết lập quy luật vận hành cho vũ trụ từ ngàn xưa. Và cho đến ngày hôm nay, trật tự ấy vẫn không hề thay đổi. Sự khôn ngoan của Chúa thật vô bờ. Ước mong mỗi chúng ta nhận biết được Thiên Chúa qua sự sáng tạo khôn ngoan của Ngài, và hết lòng thờ phượng đấng sáng tạo ra con người của chúng ta. Chuyện này không phải đùng một cái mà chúng ta có, đùng một cái chúng ta nghe, nhưng hãy dùng cái tiếng đùng đó thức dậy tâm linh của chúng ta để mở mắt ra nhìn thiên nhiên. Quý vị và các bạn sẽ học được từ nơi Thiên Chúa về quyền năng sáng tạo của Ngài mà thờ phượng Chúa. Hãy dâng lời ngợi khen, cảm tạ vì Ngài đã sáng tạo mỗi một chúng ta cách diệu kỳ và vũ trụ tuyệt đẹp này để chúng ta tận hưởng. Hãy tìm kiếm sự khôn ngoan nơi Chúa và thờ phượng chỉ một mình Chúa là đấng sáng tạo mà thôi.
Do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng, cứu Chúa của tôi, lòng cảm xúc bao kinh sợ. Tôi xem sao trời,
yeah. sách xèo hòa tấu khúc ca êm đềm. Tôi vô sâu rừng buồn cây chen chúc cỏ mộc xanh ríu xiết tiếng chim mừng hò khúc ca thanh bình
khôn người khen Chúa.